Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 11 năm 2013. Pháo đài bay B-52 của Mỹ đột nhập vùng phòng không do Trung Quốc áp đặt trên biển Hoa Đông, Bắc Kinh hầu như không phản ứng. Hàng không Nhật sẽ không tuân thủ quy định vùng phòng không của Trung Quốc. Tại Thái Lan, phong trào biểu tình chống chính phủ lan rộng sang nhiều thành phố khác. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về ngày quốc tế bảo vệ nhà báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đọ sức trên biển Hoa Đông, Trung Quốc bất lực trước đòn thị uy của Mỹ. Lập hội đồng thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam để chấm dứt việc đánh cháo khái niệm. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, vào hôm qua, Lầu Năm Góc Hoa Kỳ chính thức loan báo hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 không võ trang cất cánh từ đảo Guam gần Philippines đã thực hiện một phi vụ huấn luyện bình thường được dự kiến từ lâu. Tuy nhiên, hai chiếc oanh tạc cơ này đã bay khoảng một tiếng đồng hồ trên vùng phòng không vừa do Bắc Kinh đơn phương áp đặt ở biển Hoa Đông vào tuần trước. Hai chiếc phi cơ này đã đột nhập vùng phòng không mà không hề báo trước như đòi hỏi của Trung Quốc. Cho dù vậy, Bắc Kinh hầu như không phản ứng. Theo thông tín viên Jean-Louis Poirier tại Washington, đây rõ ràng là một động thái công khai thách thức Trung Quốc của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Tokyo, đồng minh của Washington, trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư.
Dès l'annonce samedi de la mise en place par la Chine d'une zone aérienne d'identification, le secrétaire d'État John Kerry et le secrétaire à la Défense Jack Hagel.
Ngay sau khi Trung Quốc thông báo vào thứ bảy việc thiết lập một vùng nhận dạng và phòng không, Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã lập tức lên tiếng phản đối và Nhà Trắng đã đánh giá quyết định của Bắc Kinh là dễ gây bùng nổ khi để cho hai chiếc B-52 bay qua vùng gây tranh cãi mà không đưa ra trước kế hoạch bay. Hoa Kỳ có thể là muốn trắc nghiệm phản ứng của Trung Quốc trước cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Nhật trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến bay của hai chiếc B-52 nằm trong kế hoạch thao diễn dự kiến từ lâu đã diễn ra bình yên không có sự cố. Cho đến nay, Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo về quần đảo Senkaku điếu ngư. Tuy nhiên, Washington lo ngại là vùng nhận dạng và phòng không mới của Trung Quốc này có thể dẫn đến xung đột quân sự do tính toán sai lầm hay leo thang trong tranh chấp. Và nếu Nhật bị tấn công thì Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp đúng theo thỏa thuận phòng thủ ký kết giữa hai nước, điều mà Tổng thống Obama không mong muốn chút nào là một cuộc phiêu lưu quân sự mới lần này ở châu Á, sau khi kết thúc chiến tranh Iraq và sắp đóng lại trang can thiệp quân sự ở Afghanistan.
Jean-Louis Poirier, Washington, RFI.
Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh không che giấu nỗi bực bội trước việc hai chiếc B-52 của Mỹ đã phớt lờ đòi hỏi của Trung Quốc để bay vào vùng phòng không mở rộng trên biển Hoa Đông. Hoạt động này được Washington giải thích là một hoạt động huấn luyện bình thường. Nếu Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản ứng rất dè dặt, thì cư dân mạng nước này không ngần ngại chế nhạo chính quyền. Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde nhận định từ Bắc Kinh.
Les B-52 américains sont ce matin comparés à un vol d'oies sauvages par certains internautes chinois, autrement dit à des oiseaux qu'on laisse passer sans broncher.
Hai chiếc máy bay B-52 của Mỹ vào hôm nay đã được một số cư dân mạng so sánh với các con ngỗng trời, tức là loài chim mà người ta nhìn bay qua mà không có phản ứng gì. Nhưng trong tất cả những vấn đề liên can đến lòng tự ái dân tộc thì dư luận Trung Quốc thường chia rẽ, giữa một bên là những người nghĩ là Trung Quốc chưa bảo vệ đúng đắn quyền lợi của mình và bên kia là những người cho là Trung Quốc đã đi quá chớn. Quan điểm thứ hai này đã được một người ký tên là Xiao Xizhang bộc lộ trên mạng Weibo như sau khi nói về sự kiện vùng nhận dạng và phòng không mà Trung Quốc đơn phương thiết lập đã làm Washington và Tokyo nổi giận. Xin trích, chúng ta đã làm những chuyện ngoài khả năng của mình và bây giờ phải chịu hậu quả, chúng ta đang đối mặt với thách thức và ai cũng đợi xem Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ tấn công máy bay Mỹ bằng cái miệng của mình như thế nào, hết lời dẫn. Các nhà quan sát còn ghi nhận là việc hai chiếc B-52 bay qua vùng nhận dạng và phòng không ngoài biển Hoa Đông còn trùng hợp với sự kiện chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc khởi hành đi xuống vùng biển phía Nam và sẽ đi qua các vùng đảo tranh chấp. Hành động thách thức của Mỹ diễn ra sau khi Bắc Kinh yêu cầu Mỹ đứng ngoài tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Báo chí Trung Quốc trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba khẳng định là vùng nhận dạng và phòng không mới này không ảnh hưởng đến những chuyến bay bình thường, nhưng đối với những chuyến bay có ý đồ xấu hay khiêu khích thì tất cả các nước đều phải có phản ứng. Thế nhưng trước mắt thì phản ứng chưa thấy.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Còn về phía Nhật Bản, một ngày sau khi có ý định chấp nhận quy định về vùng phòng không của Trung Quốc, vào hôm nay, các hãng hàng không Nhật Bản thông báo sẽ không cung cấp hành trình bay cho phía Trung Quốc khi bay qua vùng gọi là phòng không mới do Bắc Kinh vừa thiết lập trên bầu trời biển Hoa Đông. Trong khi đó cũng có tin nói rằng Tokyo dự tính cũng mở rộng vùng không phận của mình để đáp trả.
Hôm qua, các hãng hàng không lớn của Nhật như Japan Airlines, All Nippon Airways ban đầu cho biết sẽ tuân thủ quy định về vùng phòng không của Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, chính phủ Nhật đã lưu ý các hãng hàng không trên nên thay đổi ý định. Hôm nay, phát ngôn viên của Japan Airlines thông tin cho AFP biết, xin trích, sau tuyên bố của chính phủ nói rằng các hãng hàng không tư nhân không nên tuân thủ sự chỉ đạo của Bắc Kinh, chúng tôi đã quyết định không chấp nhận những đòi hỏi đó. Hết lời dẫn, đại diện của hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản này cũng nói từ đêm qua hãng đã từ chối cung cấp lịch trình bay cho Trung Quốc. All Nippon Airways cũng đã hành động tương tự như vậy. Hiệp hội Hàng không Nhật cũng cho biết đã nhận được cam kết từ phía Trung Quốc là các chuyến bay thương mại sẽ không bị cản trở gì nếu tuân thủ đủ quy định về vùng phòng không mới được thành lập hôm 23 tháng 11. Quyết định đơn phương lập vùng phòng không của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của các nước liên quan ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cũng đã thông báo không chấp nhận đòi hỏi của Bắc Kinh. Úc còn triệu tập đại sứ Trung Quốc lên để phản đối. Hôm nay, tờ báo Nhật Yomiuri Shimbun đưa tin nhưng không dẫn nguồn cụ thể nói rằng chính phủ Nhật dự tính cũng sẽ cho mở rộng vùng phòng không của mình trên Thái Bình Dương. Nhật báo này cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nhật đang cân nhắc khả năng triển khai thêm các chiến đấu cơ trong khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật cho hay Tokyo chưa thấy cần thiết phải mở rộng vùng phòng không trong tình hình hiện nay.
Liên quan đến Việt Nam, vào hôm nay, 40 nhân sĩ trí thức tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bản kiến nghị lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Việt Nam đề nghị cho thành lập các hội đồng thúc đẩy nhân quyền. Mục đích là nhằm phổ biến và thực thi các quyền căn bản của công dân đúng theo tinh thần tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhất là khi Việt Nam đã trở thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thụy My giải thích.
Kiến nghị nhận định việc Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền đã được hệ thống truyền thông nhà nước cho là một thành tựu to lớn. Có viên chức còn nói rằng đây là đòn đánh mạnh vào các đối tượng lâu nay bôi nhọ, vu cáo. Tuy nhiên trên thực tế, dân chúng ít được biết đến các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết như Công ước về các quyền dân sự và chính trị, Công ước chống tra tấn. Các nhân sĩ trí thức Sài Gòn bày tỏ hy vọng từ nay các quyền cơ bản của công dân sẽ được thực thi với những văn bản pháp quy đảm bảo, có sự giám sát chặt chẽ của nhà nước và nhân dân. Cụ thể, nhân ngày nhân quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng 10 tháng 12 2013 đề nghị cho tổ chức meeting xuống đường chào mừng sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh đó là việc công bố thành lập Hội đồng Nhân quyền của nhà nước, Hội đồng Nhân quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng với các nhóm tổ chức xúc tiến nhân quyền của nhân dân. Các tổ chức này sẽ phổ biến rộng rãi các văn bản về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết, phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, phát hiện các quy phạm pháp luật của Việt Nam khác với các điều ước quốc tế cùng một vấn đề. Ngoài ra, còn phối hợp để trao đổi thông tin, vận động trợ giúp những trường hợp người dân bị vi phạm nhân quyền. Bản kiến nghị cho 40 nhân sĩ trí thức đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ký tên, trong đó có giáo sư tương lai, phó giáo sư Đào Công Tiến và những khuôn mặt sinh viên học sinh đấu tranh trước 1975 như các ông Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Công Giàu, các cựu tù chính trị Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, các nhà báo như Tống Văn Công, Huy Đức.
Còn tại Thái Lan, hôm nay các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục với không khí sôi sục trên các đường phố thủ đô Bangkok. Hàng nghìn người vẫn tiếp tục bao vây trụ sở các bộ. lãnh đạo phong trào, cựu dân biểu đối lập Xù Thép Tháo Xù Bàn vẫn không chịu ra hàng dù đã có lệnh truy bắt. Hôm nay phong trào chống chính phủ bắt đầu lan sang nhiều thành phố khác của Thái Lan. Thông tín viên Anonymous từ Bangkok tường trình.
Hàng nghìn người biểu tình tay vẫy cờ Thái Lan, lấy hết hơi để thổi còi. Họ tuần hành dọc khu công sở chính ở thủ đô Bangkok. Họ cho biết muốn được sự ủng hộ của các viên chức chính quyền đối với chiến dịch chống chính phủ của Thủ tướng Inglaksinavat. Trong số những người biểu tình, cô Kokvika Pediramon, một người làm nghề tạo mẫu ở Bangkok, cho biết dù chính phủ hiện nay đã được bầu lên nhưng nó vẫn bị coi là bất hợp pháp, bởi vì chính phủ này vẫn chịu ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Cô nói thêm, xin trích, nhiều người hiện nay nói Thái Lan phải tìm ra một con đường mới, có lẽ dân chủ không phải đã là tốt đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi tổ chức cuộc bầu cử mới, nhiều người áo đỏ vẫn còn chưa hiểu hết hệ thống Thaksin là gì. Những người áo đỏ là cảm tình viên của cựu Thủ tướng Thaksin. Với người biểu tình hiện nay, hệ thống Thaksin còn kéo dài dai dẳng được là bởi vì từ nơi lưu vong, Thaksin vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước thông qua em gái của mình, bà Thủ tướng Inglaksinavat.
Arne Libus, Bangkok, RFI.
Hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết chọn ngày 2 tháng 11 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ nhà báo. Đây là ngày mà hai nhà báo của đài RFI, Ghislaine Dupont và Claude Verlon, bị sát hại tại Mali. Nghị quyết được Tiểu ban Nhân quyền thông qua với sự nhất trí của toàn bộ này, mang một ý nghĩa quan trọng nhằm đánh động dư luận về tình trạng rất đông các nhà báo bị sát hại, truy bức hàng năm trên thế giới. Thông tín viên RFI tại New York, Karim Le Bourg, phân tích.
Ngày
quốc tế bảo vệ nhà báo nhằm mục đích thu hút sự chú ý của dư luận về việc rất đông các nhà báo bị sát hại hàng năm trên thế giới. Văn kiện được thông qua với nhất trí hoàn toàn này kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên điều tra triệt để và trừng phạt các vụ phạm tội ác với các nhà báo. Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua văn kiện bảo vệ các nhà báo. Nghị quyết nhất trí lấy ngày 2 tháng 11 hàng năm làm ngày quốc tế nhà báo để tôn vinh hai nhà báo của đài RFI, Ghislaine Dupont và Claude Verlon, bị sát hại tại Mali. Năm ngoái, trên thế giới có 89 nhà báo bị sát hại và từ đầu năm đến nay lại có thêm 52 nhà báo bị thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở Syria, Somalia, Pakistan hay ở Brazil và Mexico vì những băng đảng buôn ma túy. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận thêm những hình thức mới của nghề báo, bao gồm cả các blogger. Họ là những người không trực thuộc ban biên tập nào nhưng vẫn thường xuyên bị đe dọa. Tất nhiên, nghị quyết của Liên Hợp Quốc sẽ không thay đổi căn bản được số phận của các nhà báo đang bị truy bức hay bị bỏ tù trên toàn thế giới, nhưng là cần thiết để làm rõ vấn đề bảo vệ các nhà báo. Đối với riêng đài RFI thì nghị quyết cho thấy vụ sát hại hai nhà báo Ghislaine và Claude tại Mali vừa qua là không thể bị rơi vào quên lãng.
Karim Le Bourg, New York RFI.
Tại Ý, Thượng viện nước này họp vào hôm nay để bỏ phiếu công khai tước bỏ chức vị Thượng nghị sĩ của ông Berlusconi. Vị cựu thủ tướng như vậy sẽ bị mất tất cả các quyền chính trị. Những người thân cận với ông đã cố câu giờ và cuộc bỏ phiếu chỉ tiến hành vào lúc 18 giờ hôm nay. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ngoại trừ biến cố giờ chót, kết quả hầu như chắc chắn là ông Berlusconi sẽ bị tước quyền làm Thượng nghị sĩ. Từ Roma, thông tín viên Andrea nêu bật hậu quả của cuộc bỏ phiếu đối với nhân vật đã từng thống trị sân khấu chính trị Ý từ 20 năm nay.
La première conséquence prévisible de ce vote, c'est une humiliation sans précédent pour Silvio Berlusconi.
Hậu quả đầu tiên lường trước được là một sự sỉ nhục chưa từng thấy đối với ông Berlusconi, người đã từng 4 lần giữ chiếc ghế thủ tướng trong vòng 20 năm nay và vẫn là một lãnh đạo chính trị. Nếu bị loại khỏi Thượng viện, ông mất tất cả các quyền đặc miễn, không được tham gia tranh các chức vụ dân cử trong 6 năm. Trên mặt lý thuyết thì những điều này có nghĩa là các thẩm phán có thể yêu cầu bắt giam ông. Trong thực tế, do vai trò chính trị của ông đến nay, cũng như tuổi tác của ông nay đã 77 tuổi, thì có lẽ tư pháp sẽ không làm điều đó. Nhưng khả năng hành động gây hại của ông sẽ bị hạn chế nhiều. Ông Berlusconi đang đứng trước một thủ tục tố tụng Theo đó, ông bị tố cáo đã mua chuộc một thượng nghị sĩ để lật đổ chính quyền của Thủ tướng Prodi vào năm 2006. Ông Berlusconi còn bị kết án 7 năm tù vì lạm quyền và sử dụng gái mại dâm vị thành niên. Ông đang chờ kết quả kháng cáo trong vụ việc nói trên. Một vụ xét xử mới với tội danh mua chuộc nhân chứng trong vụ án cô Ruby cũng có khả năng mở ra ngày mai. Ngoài ra, ông Berlusconi còn phải chịu một năm tù về tội trốn thuế. Tòa án đã phạt ông 4 năm trong hồ sơ này, nhưng bản án rút xuống còn 1 năm nhờ luật ân xá. Một năm tù này, ông sẽ thi hành dưới hình thức lao động công ích kể từ mùa xuân tới đây.
Anne Le Nir, Rome, RFI.
Liên quan đến Pháp, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pierre Moscovici có mặt tại Bắc Kinh hôm qua đã tham dự đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên giữa Pháp và Trung Quốc. Cuộc gặp lần này là một tiến bộ có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế Pháp đang chậm chân hơn so với nhiều nước phương Tây khác. Cuộc đối thoại lần này mở ra các hướng tiến tới, ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong tương lai.
Kéo dài 7 giờ đồng hồ với sự tham dự của hai phó thủ tướng cùng nhiều quan chức cao cấp của Trung Quốc, điều này cho thấy tầm mức quan trọng của cuộc đối thoại kinh tế cấp cao giữa Bắc Kinh và Paris. Dù sao thì Pháp vẫn là nước chậm chân trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Anh Quốc, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc đàm phán kinh tế tài chính kiểu như thế này từ lâu trước đây. Mục tiêu của Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pháp đó là thu hút thêm đầu tư của Trung Quốc nhằm tạo thêm công ăn việc làm tại Pháp. Bộ trưởng Pierre Moscovici thừa nhận có sự mất cân đối lớn trong lĩnh vực đầu tư giữa hai nước. Ông cho biết các đầu tư của Pháp tại Trung Quốc nhiều gấp 4 lần đầu tư của Trung Quốc tại Pháp và đầu tư của Trung Quốc và đầu tư của Trung Quốc vào Pháp thấp hơn vào các nước khác ở châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, đọa sức trên biển Hoa Đông, Trung Quốc bất lực trước đòn thị uy của Mỹ. Quân đội Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ quá trình bay của hai chiếc B-52, đã thực hiện trong một thời hạn hợp lý việc nhận dạng và xác định rõ đó là loại máy bay Mỹ nào. Trên đây là nội dung thông cáo vào hôm nay của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Liên quan đến sự kiện hai pháo đài bay B-52 của Mỹ đã đột nhập mà không hề báo trước vào vùng phòng không mà Bắc Kinh vừa thành lập, bao trùm không phận quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Phản ứng nói trên được coi là một lời thừa nhận sự bất lực của Bắc Kinh trong việc buộc nước khác công nhận hành vi đơn phương mở rộng khu vực, vùng gọi là nhận dạng và phòng không của Trung Quốc, nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên một khu vực cho đến nay vẫn được coi là không phận quốc tế. Các nhà phân tích ghi nhận hai yếu tố trong phản ứng ngắn gọn ban đầu của Bắc Kinh trước hành động rõ ràng là thách thức của Washington. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc rất thận trọng, tránh đổ lỗi cho Mỹ, đồng thời tìm cách vớt vát thể diện cho Bắc Kinh khi khẳng định rằng xin trích, Trung Quốc có khả năng thực hiện việc kiểm soát hiệu quả không phận của mình. Hết lời dẫn. Theo giới quan sát, dù không nói ra, nhưng khi quyết định cử hai chiếc B-52 thâm nhập vào vùng phòng không mà Trung Quốc đơn phương quy định trên biển Hoa Đông, Mỹ đã muốn truyền đạt thông điệp ngầm rằng Washington hoàn toàn không có ý định để cho Bắc Kinh tiếp tục lấn lướt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Hoa Kỳ đang muốn tăng cường ảnh hưởng. Quyết định của Mỹ, theo hãng tin Pháp AFP, đã gửi đến Bắc Kinh một lời cảnh cáo rõ ràng rằng Washington sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi bị cho là hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc trong khu vực. Động thái của Mỹ cũng là tín hiệu cho thấy hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ đối với Nhật Bản, hiện đang bị Trung Quốc tranh giành vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Phi vụ không báo trước của hai chiếc B-52 vào hôm qua đã công khai đi ngược lại các đòi hỏi quan trọng nhất của Bắc Kinh khi thiết lập vùng phòng không mở rộng trên biển Hoa Đông. Đó là mọi phi cơ bay qua khu vực này phải nộp trước kế hoạch bay, tự động báo cáo danh tính, duy trì liên lạc vô tuyến và làm theo hướng dẫn của chính quyền Trung Quốc. Nếu không tuân thủ, quân đội Trung Quốc có quyền can thiệp. Vấn đề đặt ra là quy định vùng phòng không mở rộng là một chuyện, nhưng có phương tiện để buộc các nước khác tôn trọng vùng đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cần phải có đến nào là phi cơ radar, nào là máy bay chiến đấu có khả năng phản ứng nhanh chóng và bay trên một hành trình dài để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào, hay để buộc đối tượng thay đổi hướng bay và áp tải phi cơ lạ ra khỏi vùng phòng không. Thông thường, các biện pháp cưỡng chế như trên mà tột cùng là việc bắn hạ phi cơ lạ chỉ áp dụng trên không phận của nước có liên can. Sự kiện hai chiếc B-52 của Mỹ thâm nhập vùng phòng không do Trung Quốc áp đặt trên biển Hoa Đông mà không hề gặp phản ứng có thể được hiểu là vì Bắc Kinh tránh gây sự cố, hoặc là vì quân đội Trung Quốc chưa có khả năng để buộc các nước khác tôn trọng vùng phòng không của mình. Trong cả hai trường hợp, câu hỏi đặt ra là phải chăng Bắc Kinh đã xem thường phản ứng của Mỹ và của cộng đồng quốc tế khi tự động mở rộng vùng phòng không ra ngoài biển Hoa Đông? Dẫu sao thì trong vụ này, Trung Quốc tự nhiên biến thành kẻ sinh sự, bị Hoa Kỳ tố cáo là đã mưu toan, xin trích, đơn phương thay đổi nguyên trạng tại vùng biển Hoa Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My sẽ là tạp chí khoa học của Trọng Thành với đề tài Thương thuyết quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh Warsawa có xứng tầm các thách thức của biến đổi khí hậu hiện nay hay không. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn giáo sư tương lai tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những người ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu lập hội đồng thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam để chấm dứt việc đánh cháo khái niệm.
Như chúng tôi đã đề cập ở phần trên, hôm nay 40 nhân sĩ trí thức tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bản kiến nghị lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Việt Nam. Kiến nghị này đề xuất việc cho thành lập các hội đồng thúc đẩy nhân quyền với mục đích phổ biến và thực thi các quyền cơ bản của công dân. AFI Việt ngữ đã phỏng vấn giáo sư tương lai tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhân sĩ ký tên trong bản kiến nghị. Dạ, kính chào giáo sư tương lai. Xin giáo sư vui lòng cho biết vì sao các nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn lại đưa ra kiến nghị tổ chức hội đồng thúc đẩy nhân quyền ạ?
Chúng tôi có cái kiến nghị với nhà nước tổ chức hội đồng thúc đẩy nhân quyền. Vì việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, một trong hai cái hội đồng có tiếng nói rất quyết định ở Liên Hợp Quốc là Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền. Phải nói rằng đây á là một cái cơ hội để Việt Nam hòa nhập với thế giới. Vì sao nói thế? Trong cái khái niệm về nhân quyền á, thì trước đây á, mỗi một lần phản bác những cái thông tin của các người lãnh đạo thế giới, truyền thông của thế giới nói về Việt Nam vi phạm nhân quyền, thường các nhà cầm quyền Việt Nam và các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước thì luôn luôn nói một câu rằng là mỗi một nước có một cái tiêu chuẩn và tùy theo cái đặc điểm của mỗi một nước mà vận dụng cái vấn đề nhân quyền. Và người ta nói nhân quyền ở Việt Nam lớn nhất là giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, là vân vân. Thì thực ra mà nói, đấy là một cái cách đánh cháo khái niệm. Bởi vì vấn đề nhân quyền lại là một trong những cái đòi hỏi rất cấp bách của không phải chỉ Việt Nam mà của cái thế giới hiện đại. Cái cuộc đấu tranh trên thế giới để giải phóng con người, đó là một cuộc đấu tranh trường kỳ từ xưa tới nay. Và giải phóng con người á thì để con người thoát khỏi cái ách nô lệ. Việt Nam từ một cái nước nô lệ chịu cái ách thực dân ngót 100 năm và khi giành được độc lập, ra cái tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thì cái câu mở đầu cho tuyên ngôn độc lập đó chính là câu trích dẫn về cái tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, trong đó nói về nội dung dân quyền và nhân quyền. và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền cách mạng Pháp. Như vậy là ngay từ khi mà Việt Nam được độc lập, thì Việt Nam đã chính thức hội nhập vào với thế giới và thấy rằng Việt Nam cần phải thực thi những cái chuẩn mực mang tính quốc tế trong đấu tranh giải phóng con người. Thế nhưng mà khi cần thiết thì người ta bẻ queo cái khái niệm này đi, đánh tráo khái niệm, nói rằng là khóc, mỗi một nước có một cái chuẩn riêng, vân vân. Và người ta lại lôi là các cái nước các anh thì vi phạm nhân quyền ở chỗ này, chỗ kia, chỗ đó, còn ở chúng tôi thì rất là nhân quyền, theo cái kiểu như là triệu lần dân chủ hơn, vân vân, là cái kiểu như thế. Thì cái đó đến bây giờ với cái việc Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cam kết thực thi với thế giới những vấn đề nêu lên trong tuyên ngôn nhân quyền đó, thì đây là một cái cơ hội hết sức thuận lợi để nói rằng trước đây cái lối đánh tráo khái niệm là không, chúng tôi có cái kiểu quan niệm nhân quyền của chúng tôi, sao ông có quyền quan niệm nhân quyền là các anh, đến bây giờ thì không thể nói theo cái luận điệu bịp bợm ấy nữa, mà bây giờ là phải nằm vào cái tiêu chuẩn chung của thế giới.
Trong kiến nghị có đề nghị các hoạt động chào mừng việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Có nhiều cách để mà tôn vinh cái danh dự Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với một cái số phiếu rất cao. Một vài nhà chính trị đã hí hửng tuyên bố rằng đây là một cái tát vào mặt những kẻ lâu nay lên án Việt Nam không có nhân quyền. Chúng tôi đùa với nhau nói rằng đúng, nếu đây là tát vào mặt bên trái thì tôi chìa cái má bên phải để người ta tát nốt. Để rồi sau đó mà nói rằng, vâng, sau khi chịu cái tát rồi thì bây giờ chúng tôi đòi hỏi các ngài hãy thực thi lên nhân quyền. Cái quyền con người mà lâu nay các ngài chà đạp á, thì bây giờ hãy thực hiện nó khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đấy chính là cái ý nghĩa sâu xa của vấn đề mà chúng tôi đề nghị hình thành Hội đồng Xúc tiến Nhân quyền của Việt Nam.
Chà, giáo sư có thể giải thích thêm về ý nghĩa của việc này như thế nào không ạ?
Có mấy ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là như là chúng tôi đã đòi hỏi đó, từ trước đến nay á, trên các báo đài chính thống hiếm khi đăng tải toàn văn các cái công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, đặc biệt là các công ước của Liên Hợp Quốc về nhân quyền mà dư luận rất quan tâm, như là công ước về quyền dân sự, về quyền chính trị, công ước về cấm tra tấn vân vân. Trong thực tế đó, thì các cái văn bản này người ta chỉ trích thôi, trích rồi diễn giải theo cái ý rất chủ quan của người cầm quyền. Và vì vậy khi mà cái thông tin đó họ đến với đông đảo dân đó, thì nó không còn nguyên nghĩa cái nội dung mà dân cần biết, mà nó lại là truyền tải những ý đã xuyên tạc theo yêu cầu của người cầm quyền, muốn dân phải hiểu theo ý họ hiểu, hay là nói đúng hơn, theo ý họ muốn. Thì đến bây giờ đây, với cái việc Việt Nam là thành viên của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì đây là cái lúc Việt Nam phải bằng hành động cụ thể để mà công khai và minh bạch tất cả những cái gì đã ký kết hoặc đã là thành viên đã chấp nhận. Đặc biệt mới đây là 14 điều cam kết mà chính phủ Việt Nam ký khi nộp đơn ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Như vậy, chúng tôi cho rằng từ nay trở đi thì Việt Nam phải bằng hành động cụ thể, có sự kiểm tra và giám sát chặt chẽ của nhiều định chế của nhà nước và nhất là của dân. Nói là của dân thì phải làm sao cái vai trò của cái tổ chức xã hội dân sự được phát huy lên để kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực thi những cái điều mà đã ghi trong cái tuyên ngôn nhân quyền và nhà nước của ta đã cam kết hiện với thế giới. Thì đây là một đòi hỏi rất là tường minh, không có một cái gì khuất tất cả. Không thể nói rằng đây là cái bọn đang diễn biến hòa bình, nó định là nhân cái chuyện này để phá rối trật tự thì an. Không, chúng tôi chỉ làm một cái việc quang minh chính đại, mà một cái nhà nước biết tự trọng, một cái nhà nước có liêm sỉ trước thế giới, một cái nhà nước biết giữ cái danh dự quốc gia, thì không được nói một đằng làm một nẻo, mà phải làm những cái điều đã cam kết với thế giới. Thì chúng tôi nghĩ đây là lúc hết sức thuận lợi Cho nên chúng tôi rất vui mừng nhận định rằng cái việc Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một cơ hội để thúc đẩy quá trình dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là một cái tiền đề để Việt Nam vượt lên những cái hạn chế mà trước đây chưa thực hiện được.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư tương lai tại thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ về bản kiến nghị đòi hỏi thành lập Hội đồng thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Pháo đài bay B-52 của Mỹ đột nhập vùng phòng không do Trung Quốc áp đặt trên biển Hoa Đông, Bắc Kinh hầu như không phản ứng. Hàng không Nhật sẽ không tuân thủ quy định vùng phòng không của Trung Quốc. Tại Thái Lan, phong trào biểu tình chống chính phủ lan rộng sang nhiều thành phố khác. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về ngày quốc tế bảo vệ các nhà báo. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, đọ sức trên biển Hoa Đông, Trung Quốc bất lực trước đòn thị uy của Mỹ. Lập hội đồng thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam để chấm dứt việc đánh cháo khái niệm. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Nhân sự kiện dự luật chống mại dâm hôm nay được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Pháp, nhiều tờ báo lớn xuất bản tại Paris đã đưa lên trang nhất vấn đề này. Nhật báo Le Monde chạy tựa, mại dâm, việc trừng phạt khách hàng gây chia rẽ các chính đảng. Tương tự, trang bìa tờ báo cánh tả Libération đăng ảnh cận cảnh một đôi chân phụ nữ mang đôi giày cao gót với tựa đề mại dâm, cuộc tranh luận xưa nhất thế giới và đặt câu hỏi trừng phạt khách mua dâm, dự luật được đưa ra trước Hạ viện gây chia rẽ tất cả các đảng. Nhật báo Cộng sản L'Humanité đăng ảnh một cô gái bán dâm đang đứng chờ khách với dòng tự lớn, hủy bỏ và nhận định việc thông qua dự luật trên sẽ là một bước tiến đầu tiên về hướng chấm dứt trạng nô lệ này. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong phần sau.
Liên quan đến Việt Nam, báo Libération giới thiệu cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Quân đội, tái hiện một thế kỷ hiện diện của Pháp tại Đông Dương với những trang phục, bản sập, tài liệu bằng văn bản và nghe nhìn. Khách tham quan có thể hình dung 100 năm đô hộ của Pháp ở vùng Viễn Đông và cuộc chiến Điện Biên Phủ để chấm dứt chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương.
Tờ báo nhận định, sau Algeria năm ngoái, nay đến lượt Đông Dương, bảo tàng quân đội nằm ở quảng trường Invalides Paris tiếp tục lật lại những trang sử đau thương của quá trình thuộc địa và phi thực dân hóa của Pháp. Gần 60 năm sau thất bại Điện Biên Phủ vào tháng 5 năm 1954, dẫn đến hồi kết của cuộc viễn chinh tại Đông Dương, cuộc triển lãm này vẽ lại quá trình chinh phục Nam Kỳ, giai đoạn đô hộ từ 1856 đến 1954, rồi việc Pháp phải rút quân trong tiếng đùng đoàn của súng đạn. Tuy cuộc chiến Đông Dương ít gây tranh cãi hơn so với cuộc chiến Algeria, nhưng tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhân sự kiện tướng Võ Nguyên Giáp qua đời cũng đã gây ra một số phản ứng tại Pháp. Tháng 10 năm nay, khi biết tin tướng Giáp từ trần thọ 103 tuổi, Ngoại trưởng Fabius đã vinh danh một người Việt Nam yêu nước vĩ đại. Lời tuyên bố này không những gây giận dữ cho các cựu chiến binh Điện Biên Phủ, mà cả một bộ phận trong quân đội Pháp, vốn không quên những đối xử tệ hại của Việt Minh với tù binh. Bằng chứng của việc chủ đề này vẫn còn nhạy cảm, theo Libération, đó là những người có trách nhiệm của Việt Nam đã lặng lẽ đến Invalides để kiểm tra xem liệu đại sứ của Hà Nội ở Paris có thể đến xem triển lãm mà không gây phản ứng gì hay không. Phần thứ nhất của triển lãm pha trộn những trang phục, bản sập, văn bản, giúp người xem hình dung lại cuộc chinh phục bằng họng súng Đại Bác, rồi đến việc đô hộ mảnh đất nằm cách nước Pháp đến 15.000 cây số. Công cuộc đô hộ này vào cuối thế kỷ 19 đã làm dấy lên những cuộc tranh luận tại quốc hội thời đó. Nếu Jean Ferry nêu ra nghĩa vụ của các chủng tộc thượng đẳng đối với các dân tộc hạ đẳng, thì Georges Clemenceau tố cáo các tội ác khủng khiếp do quân Pháp phạm phải. triển lãm càng thu hút hơn với những tài liệu nghe nhìn, từ những đòi hỏi độc lập tại Đông Dương ngày càng tăng, cho đến thời kỳ chiếm đóng, rồi cuộc chiến trước Việt Minh, việc thống chế Petain hợp tác với Nhật để duy trì kiểm soát. Sau khi kháng chiến thành công, người ta nghe giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa kiên quyết của Hồ Chí Minh ca ngợi dân tộc Pháp vĩ đại đã giương cao ngọn cờ của giá trị tự do, bình đẳng, bác ái. Theo Liberation, đây là một lời ca ngợi dưới dạng một nụ hôn giết người để biện minh cho cuộc chiến sắp tới. Sau nỗ lực thương lượng không thành công giữa Paris và các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam năm 1946, bán đảo Đông Dương chìm vào cuộc chiến. Ngược lại với cuộc chiến tranh Algeria, chú Sam hỗ trợ cho đồng minh Pháp vì xem Đông Dương là một con cờ domino phải giữ bằng mọi giá cho một thế giới tự do. Trong một cuộc phim quay vào thời đó, có một phó tổng thống Mỹ đến thăm lòng chảo Điện Biên Phủ, đó là Richard Nixon, người mà hai thập kỷ sau đã ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Một bộ phim khác được quay năm 1953 bởi một người lính trẻ có tương lai điện ảnh đầy hứa hẹn là Pierre Schoendoerfer, cho thấy những hình ảnh chiến tranh mà ngày nay không thể còn trông thấy nữa. Những loạt pháo kích, tiếng vang động đinh tai của những khẩu đại bác, những xác chết không nguyên vẹn của những người lính trên nền nhạc sầu thảm. Ở gian cuối triển lãm, Liberation chú ý đến cuộc đàm thoại đáng kinh ngạc giữa hai sĩ quan cao cấp được ghi lại ngay trước khi Điện Biên Phủ thất thủ. Bên cạnh đó là một cuộn phim nghiệp dư do một hạ sĩ quan quay sau khi ký hiệp định Genève năm 1954 với cảnh quân Pháp chen chúc xuống tàu về nước dưới cái nhìn dựng chân của những người chiến thắng, những anh lính Việt Minh trẻ tuổi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Thái Lan, báo Le Figaro hôm nay có bài viết, tại Bangkok cơn sốt màu vàng đe dọa chính quyền. Phe đối lập ở Thái Lan hứa hẹn sẽ lật đổ chính phủ, do em gái của cựu thủ tướng đang lưu vong Thaksin lãnh đạo.
Bài báo mở đầu bằng việc mô tả cảnh xu thép Thao Su Ban, người đại diện cho đợt sóng áo vàng mới, đang thách thức thủ tướng Dinh Lắc Sinawat từ cuối tuần qua, đang xướng lên qua micro bài ca của Hoàng Cha và hàng ngàn người biểu tình trước Bộ Tài chánh cùng đồng thanh hát theo. Ông Su Thép hứa hẹn trong vòng 3 ngày sẽ kết thúc chính phủ. Nguyên nhân của cơn sốt màu vàng này là một dự thảo luật ân xá có thể giúp cho nhà lãnh đạo lưu vong Thaksin quay lại Thái Lan. Phong trào phản kháng quy mô nhất từ cuộc khủng hoảng 2010 đến nay đã tập hợp được trên 100.000 người hôm Chủ nhật. Đa số người biểu tình thuộc tầng lớp trung lưu ở Bangkok, số khác đến từ miền Nam. Theo Le Figaro, bóng ma của cuộc khủng hoảng đã làm 90 người chết năm 2010, hãy còn xa. Sự cứng rắn của Su Thép làm những người ôn hòa e ngại, họ tích cực vận động trong hậu trường để tìm ra một lối thoát hòa bình. Những ngày sắp tới, người ta mới biết được chính quyền có thành công trong việc tái lập trật tự mà không đổ dầu vào lửa hay không, vì nếu những người áo đỏ ủng hộ ông Thaksin ở nông thôn kéo về, thì tình hình sẽ lại bùng nổ.
Trên lĩnh vực xã hội, bài xã luận của báo Le Monde hôm nay mang tựa đề Luật pháp, giới tính, đạo đức, cho rằng mại dâm là một vấn đề triết lý phức tạp và là một thực tế xã hội xót xa.
Được 120 đại biểu ký tên ủng hộ, dự luật này bãi bỏ việc phạt vạ gái mại dâm vì tội níu kéo khách, thay thế bằng việc trừng phạt khách mua dâm ở mức 1.500 euro. Đây là lần đầu tiên giải pháp phạt vạ khách mua dâm được đưa ra tại Pháp, kèm theo việc giúp đỡ các nạn nhân của bọn buôn người và nô lệ tình dục ra khỏi nghề mại dâm. Trừng phạt cầu để giảm cung, đó là mục tiêu của dự luật, một cách ngăn cấm việc buôn bán thân xác. Tuy nhiên, theo Le Monde, không phải người bán dâm nào cũng là nạn nhân của bạo lực và không thể quy cho tất cả là quan hệ cưỡng ép. Luật pháp cần làm tất cả để truy lùng bọn ma cô và giúp đỡ cho các nạn nhân bị buộc phải bán thân. Nhưng khi nhắm vào khách mua dâm để trừng phạt, theo Le Monde, những người bán dâm có thể sẽ phải rút vào bí mật và chịu nhiều rủi ro hơn.
Nhân Diễn đàn Dân chủ Thế giới tổ chức tại thành phố Strasbourg từ ngày 23 đến 29 tháng 11, báo Le Monde dành nguyên một phụ trang cho đề tài này, trong đó có bài viết đề tựa Tư cách công dân trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Câu hỏi đặt ra là các mạng xã hội, truyền thông mạng và các trang blog, cũng như việc được tự do tham khảo các dữ liệu, có mang lại quyền lực cho công dân trước các định chế cầm quyền hay không?
Theo tờ báo, các công cụ kỹ thuật số hẳn sẽ đóng góp vào việc tạo ra một cộng đồng ảo, một nền dân chủ có sự tham gia tích cực của công dân, nhưng đây chỉ mới là điều kiện ban đầu mà thôi.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí khoa học với đề tài Thương thuyết quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh Warsawa có xứng tầm với các thách thức của biến đổi khí hậu hiện nay hay không? Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về khí hậu lần thứ 19 họp tại Warsawa với đại diện của hơn 190 quốc gia đã đạt được một thỏa thuận sau khi phải kéo dài thêm một ngày. Về mặt nguyên tắc, thỏa thuận này được coi là đã đặt ra những nền tảng cho một hiệp định về khí hậu sẽ được ký kết ở Hội nghị Paris năm 2015 với mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ của trái đất không quá 2 độ C. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến thất vọng về hội nghị này. Hôm trước khi hội nghị kết thúc, một loạt các tổ chức phi chính phủ đã bỏ về để bày tỏ thái độ phản đối. Báo chí khắp nơi có nhiều bài viết khẳng định kết quả đạt được tại hội nghị này là hết sức nhỏ bé và chỉ trích sự ích kỷ của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước giàu và các cường quốc đang trỗi dậy, đã cản trở hội nghị đạt được một kết quả thực sự. Hội nghị về khí hậu toàn cầu lần thứ 19 đứng trước nguy cơ hoàn toàn đổ vỡ nếu không có thêm một ngày thương lượng bổ sung. Một số kết quả cụ thể nhỏ đạt được về mặt tài chính và định chế được ghi nhận là các nước đang phát triển sẽ nhận được 75 triệu đô la từ một quỹ dành cho việc thích nghi với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cơ chế REDD giảm khí thải do việc phá rừng và làm suy thoái rừng được ký kết tại Cancun, Mexico năm 2010, được bổ sung trong hội nghị Warsaw sẽ cho phép các nước sở hữu các khu rừng già nhiệt đới có thể nhận được các khoản tài trợ để quản lý rừng một cách bền vững. Tuy nhiên, mục tiêu tài chính lớn mà cộng đồng quốc tế đề ra là huy động 100 tỷ đô la cho hoạt động hạn chế biến đổi khí hậu từ đây đến năm 2020 thì dường như không tiến thêm được bước nào đáng kể. Một số quốc gia công nghiệp như Nhật Bản, Úc và Canada còn có những tuyên bố sẽ không tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến giảm khí thải. Ngay trước khi hội nghị Warsaw kết thúc, tạp chí khoa học của EFI có một chương trình dành cho chủ đề này. Tham gia tạp chí có bà Laurence Stubiana, phụ trách môn phát triển bền vững, Viện Khoa học Chính trị Paris, kiêm Chủ tịch Viện Phát triển Bền vững và các quan hệ quốc tế. Ông Seyni Nafo, phát ngôn viên của nhóm châu Phi trong các đàm phán quốc tế, và bà Emily Johan, chuyên gia về khí hậu, chính sách châu Âu và quốc tế của Hiệp hội CIDSE, Hiệp hội Công giáo Quốc tế vì Phát triển và Đoàn kết. Bên cạnh đó, còn có tiếng nói của nhà khí hậu học F.V. Lettre, ông Pierre Forestier, phụ trách các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu của Cơ quan Phát triển Pháp, và ông Ludovic Labaudière, phụ trách về nông nghiệp và biến đổi khí hậu thuộc Bộ Nông nghiệp Pháp.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Hội nghị Warsaw về biến đổi khí hậu diễn ra đúng vào lúc cơn bão Haiyan kinh hoàng tàn phá đất nước Philippines, gây xúc động cho đông đảo những người tham gia hội nghị. Dù thừa nhận hay không tác động của biến đổi khí hậu đến việc xảy ra dồn dập các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng trong thời gian những năm gần đây, việc khí hậu thế giới đang có những thay đổi ngày càng lớn là điều mà hầu hết các giới tham gia hội nghị về khí hậu đều thừa nhận. Sau đây là nhận xét của nhà khí hậu học F.V. Lettre về mức độ nghiêm trọng của các biến đổi khí hậu hiện nay.
Depuis 1992, qui était le premier sommet de la Terre à Rio.
Từ năm 1992, tức là năm tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trái đất tại Rio cho tới nay, chúng ta đi từ chỗ chỉ có 6 hay 7 tỷ tấn khí thải toàn cầu một năm lên đến vài chục tỷ tấn như hiện nay, trong khi vấn đề là phải trở lại với mức 3 hoặc 4 tỷ tấn trong vài thập niên tới để có thể duy trì nhiệt độ dưới 2 độ C. Đây là một mục tiêu hết sức khó khăn, buộc phải có những chế ước hết sức lớn so với cách đây 20 năm. Mặc dù nhiều người cho rằng khó chứng minh được mối liên quan giữa biến đổi khí hậu với các thảm họa thiên nhiên bất thường, thì các tác động của biến đổi khí hậu sẽ dễ dàng nhìn thấy được, nếu nó không phải là một biến cố cụ thể. Ví dụ như hiện tượng băng tan tại hai vùng cực của trái đất, diện tích băng tại Bắc Cực hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 4 hoặc 5 triệu cây số vuông so với 8 triệu cây số vuông vào thập niên 1970. Quá trình tan băng và nhiệt độ ở khắp nơi cho thấy các tác động của biến đổi khí hậu hiện thực này là hoàn toàn tương ứng với những dự báo từ lâu. Tác động của biến đổi khí hậu có thể chia làm hai loại, tác động đến các vùng cực đã thấy rõ, bên cạnh đó là tác động đến các vùng nhiệt đới, khu vực nằm từ vị tuyến 30 độ Bắc đến vị tuyến 30 độ Nam, nơi chu kỳ thủy văn hết sức mãnh liệt. Nhìn chung về nguyên tắc, chúng ta sẽ thấy các vùng ẩm ướt sẽ càng trở nên ẩm ướt và các vùng khô hạn lại càng khô hạn. Về thực tế cụ thể, tình hình sẽ rất phức tạp, sẽ có nhiều điều gây ngạc nhiên. Các thay đổi tại vùng nhiệt đới là rất quan trọng, vì đây là nơi chỉ có một mùa mưa, mà nếu như trong mùa mưa mà không có mưa, thì tình hình sẽ rất là nghiêm trọng.
So
với thời điểm hội nghị Copenhagen cách đây 4 năm, nhận thức chung về tác động của các hoạt động con người đến biến đổi khí hậu đã tiến một bước dài. Theo ông Seni Nafo, người phát ngôn của nhóm châu Phi trong các thương thuyết về biến đổi khí hậu quốc tế, thì có một điểm mới trong hội nghị này là châu Phi đã đưa ra một lập trường, theo đó cần phải có một sự tương thích giữa các cam kết tài trợ cho việc giảm khí thải và giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu nằm trong mục tiêu chung giảm nhiệt độ toàn cầu. Đây là điều mới xuất hiện, theo ông, bởi vì các đàm phán trong khuôn khổ nghị định thư Kyoto 1997 đã không đề ra một mục tiêu tổng thể giới hạn nhiệt độ trái đất. Đồng ý với quan điểm này, bà Laurence Stubiana, phụ trách môn phát triển bền vững, Viện Khoa học Chính trị Paris nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên số phận của các nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu được cộng đồng quốc tế đặc biệt lưu ý. Thông điệp này buộc cộng đồng quốc tế phải có những hành động thực sự nghiêm túc. Vấn đề huy động tài chính cho cuộc chiến biến đổi khí hậu là điều trọng yếu. Về vấn đề này, ông Seño Nafo, người phát ngôn của nhóm châu Phi cho biết.
Effectivement, on a des engagements, si on peut dire, à trois niveaux. Il y a le court terme, l'immédiat, le moyen terme et le long terme.
Hiện tại chúng ta có các cam kết phân thành ba cấp độ, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Cấp độ thứ nhất, tức là ngắn hạn, đối với chúng tôi là một trách nhiệm quan trọng. Khoản đầu tư 100 triệu đô la một năm cần huy động được cho quỹ thích nghi với biến đổi khí hậu. Quỹ thích nghi này là định chế duy nhất nối kết với hiệp định khung về biến đổi khí hậu, cho phép đầu tư trực tiếp cho các hoạt động thích nghi với biến đổi khí hậu cụ thể, không cần phải có các vốn đối ứng khác. Đã có một hoạt động lobby quyết liệt từ hơn 6 tháng nay. Ở các cấp có thẩm quyền cao nhất, tôi cho rằng thông điệp này đã được đón nhận. Chúng ta nói đến khoản tiền 100 tỷ đô la một năm phải huy động được vào thời điểm 2020. 100 triệu đô la là điểm khởi đầu. Cấp độ thứ hai, cấp độ trung hạn, liên quan đến quỹ xanh. Năm 2010 đã có quyết định thành lập quỹ này. Quỹ này có một cơ chế duy nhất liên quan đến một định chế duy nhất cho phép huy động các đóng góp cho khí hậu. Quỹ đó hiện đã có trụ sở tại Hàn Quốc, có một nữ giám đốc điều hành. Tôi muốn nhấn mạnh một nữ giám đốc người Phi Châu. Đây là một điều rất tốt. Tuy nhiên hiện tại quỹ chưa có tiền, như vậy cần phải có các thông điệp mạnh để quỹ có được tiền vào năm tới. Lý tưởng nhất là trước hội nghị thượng đỉnh khí hậu lần thứ 20 tại Lima, thủ đô Peru, cần phải tận dụng được thời điểm hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc tại New York tháng 9 năm 2014 do Tổng thư ký Ban Ki-moon làm chủ tọa. Điểm cuối cùng tức là cấp độ dài hạn liên quan tới 100 tỷ đô la một năm phải huy động từ 2020 trở đi. Hiện tại chúng ta đã ở mức huy động 10 tỷ đô la một năm. Để từ 10 tỷ vươn đến 100 tỷ đô la, cần phải có một lộ trình chính xác nhất có thể, các chiến lược hành động, các giai đoạn trung gian. Đây là ba vấn đề căn bản được bàn luận ở đây.
Pour savoir quelles sont les stratégies qu'on va mettre en œuvre, quelles sont les cibles intermédiaires, et ça voilà, donc c'est les trois points qui étaient à l'ordre du jour ici.
Cũng về vấn đề tài chính, ông Pierre Forestier, phụ trách các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu của cơ quan phát triển Pháp AFD, cho biết quan điểm của ông.
Il n'existe pas vraiment un chiffre sur lequel tout le monde peut s'entendre. Climate Policy Initiative vient de sortir une dernière estimation. Ça reste une estimation.
Hiện không có một khoản tiền nào được tất cả mọi người nhất trí. Theo ước định sơ bộ của cơ quan phát triển Pháp AFD, thì số tiền từ khu vực tư nhân có thể huy động được là vào khoảng từ 150 đến 200 tỷ đô la, cùng với phần đóng góp của khu vực công là khoảng 100 tỷ đô la. Số tiền này đến từ các ngân hàng quốc tế, ví dụ Ngân hàng Phát triển Pháp và đặc biệt là Ngân hàng Phía Nam, các ngân hàng phát triển công của các đại cường đang trỗi dậy, và năm nay là năm thứ hai liên tục một câu lạc bộ gọi là International Financial Club gồm khoảng 20 nhà băng quốc gia nhiều nước khác nhau công bố một số liệu về tác động của các ngân hàng trên thế giới đến biến đổi khí hậu. Năm nay, số liệu được công bố là 80 tỷ đô la có liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, trong đó 60 tỷ được chuyển đến các nước đang phát triển. Nếu chúng ta thêm vào con số của các ngân hàng đa phương, ngân hàng khu vực, chúng ta có con số khoảng 90 tỷ đô la. Điều mà ngân hàng quốc gia và quốc tế tìm kiếm là hệ quả tiếp nối của các khoản tín dụng này đến các nhà đầu tư khác, và đấy là tác động làm chuyển hóa mạnh của việc đầu tư đối với các chính sách công cũng như đến các vấn đề lớn về khí hậu, năng lượng.
Sur les politiques publiques, comme sur les grandes questions climatiques, l'énergie.
Một trong những điều mà các nước đang phát triển chỉ trích là phần lớn khoản tài trợ trong lĩnh vực hạn chế biến đổi khí hậu đã được đầu tư cho việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng lại có ít tiền được dành cho việc thích nghi đối với biến đổi khí hậu, giúp cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, thích nghi được với các hậu quả xấu của biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, ông Pierre Forestier đưa ra quan điểm.
Alors, probablement qu'il ne faut pas opposer les deux. Je dirais, il est essentiel d'avoir des investissements lourds, immédiats, rapides et structurants sur les questions d'atténuation.
Về cơ bản, tôi không cho rằng nên đối lập hai thứ. Theo tôi, cần phải đầu tư mạnh ngay và một cách có hệ thống để hỗ trợ việc giảm khí thải. vì đây là các đầu tư quan trọng nên số lượng ngân phí cho việc này là rất lớn. Một vấn đề nữa là sự chuẩn bị của các nước trước khi nhận được các tài trợ, thu hút nguồn lực, phân bổ nguồn lực và đưa chúng vào sử dụng, cần phải có được các chính sách cho phép xác lập được các kế hoạch đầu tư, cần phải có các đối thoại, các giải pháp đề xuất trên bình diện địa phương về mặt xã hội, về mặt kinh tế có khả năng thực thi. Mà trong lĩnh vực này, gần như tất cả các nước chúng ta mới chỉ ở điểm khởi đầu. Đầu tư cho việc giảm phát khí thải chủ yếu hướng đến các nước đang trỗi dậy, lý do đơn giản là các quốc gia này phải có những nỗ lực lớn trong việc giảm khí thải. Mà nền kinh tế càng lớn thì càng phải cần nhiều đầu tư cho việc chuyển đổi năng lượng. Đầu tư để có tác động đối với việc giảm khí thải cần phải đúng chỗ cần thiết, điều đó không có nghĩa là không có các đầu tư quan trọng cho các nước đang phát triển để thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại có một điều mới là các ngân hàng quốc gia và các ngân hàng phát triển quốc tế dành một nguồn lực cho khí hậu, đây là một hiện tượng mới. Có nghĩa là các ngân hàng này khi đầu tư đã tính đến các tác động của đầu tư đến biến đổi khí hậu. Có một nỗ lực để hợp nhất đầu tư phát triển kinh tế bền vững với các vấn đề xã hội, môi trường, mang tính địa phương hay là mang tính toàn cầu như khí hậu. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đến hội nghị tới COP20 ở Peru, các năng động này ở ngân hàng quốc gia và quốc tế lớn sẽ ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một động lực để thu hút các đầu tư khác từ tư nhân hay từ thị trường. Vì về nguyên tắc, các ngân hàng công là những ngân hàng mang tính định hướng có thể làm động lực để thúc đẩy các đầu tư quốc tế.
Ces banques-là, les banques publiques sont des prescripteurs justement et peuvent aider à catalyser ces financements internationaux.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài Hội nghị Warsawa có xướng tầm các thách thức của biến đổi khí hậu hiện nay. Trong khi đó, chuyên gia về khí hậu của một hiệp hội quốc tế về phát triển và đoàn kết, bà Emily Johan nhấn mạnh đến việc cần phải có một sự nhất quán trong chiến lược chung. Việc hỗ trợ trên phương diện biến đổi khí hậu phải được coi là một đầu tư hỗ trợ được bổ sung vào hỗ trợ phát triển, chứ không đơn giản là chuyển đổi đầu tư phát triển thành phát triển xanh, mà phải giữ nguyên các hỗ trợ phát triển đã có và bổ sung phần hỗ trợ để thích nghi với biến đổi khí hậu. Về vấn đề đầu tư cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không chỉ dừng ở chỗ huy động được các nguồn tài trợ lớn, bà Laurence Dubiana, phụ trách môn phát triển bền vững, Viện Khoa học Chính trị Paris, đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thay đổi tận gốc quan niệm về đầu tư phát triển ở các ngân hàng quốc tế lớn.
Mais au fond, à la fois il y a beaucoup d'argent et c'est le système dans son ensemble, comme on disait tout à l'heure, qui ne marche pas ou qui marche sur la tête plus exactement.
Về cơ bản là cùng một lúc người ta có rất nhiều tiền, tuy nhiên vấn đề là hệ thống không vận hành, hay nói đúng ra là vận hành ngược. Trong hiện tại, điều nghịch thường là việc đầu tư vào khai thác các nguồn năng lượng hóa thạch dưới đáy đại dương lại ít mạo hiểm hơn so với đầu tư vào phát triển nhà ở tiết kiệm năng lượng. Thật là khập khiễng, nhưng đúng là như vậy. Như vậy, điều quan trọng là chúng ta phải đưa hệ thống tài chính hiện tại trở lại con đường đúng, có nghĩa là tập trung cho những nơi phát triển cân bằng, ít tiêu tốn năng lượng, làm sao để điều này trở thành nguyên tắc cốt lõi của hệ thống tài chính. Hiện nay thì hoàn toàn không ổn, các dấu hiệu đều cho thấy hệ thống đang quay về hướng khác. Các cơ sở đầu tư hướng đến các nguồn lực truyền thống với lãi suất ngắn hạn, đây chính điều cần phải thay đổi, chính điều này sẽ cho phép hóa giải được bế tắc hiện nay, vì thực ra số tiền 100 tỷ đô la một năm cho vấn đề khí hậu là rất nhỏ. Các ngân hàng như Ngân hàng Thế giới cũng như các ngân hàng đa phương, ngân hàng phát triển quốc gia cần phải định hướng chiến lược đầu tư tương lai phù hợp với các mục tiêu giảm biến đổi khí hậu. Đây không phải là mục tiêu chuẩn duy nhất, nhưng là mục tiêu chuẩn cần phải được tính đến. Điều này hiện tại chưa phải là nguyên tắc cốt lõi của Ngân hàng Thế giới, nhưng tôi cho rằng nó có thể trở thành hiện thực vào năm 2015, thậm chí trước đó.
Et ça, c'est pas encore dans le logiciel de la Banque mondiale pour l'instant, mais ça peut y être d'ici 2015 ou même avant.
Hạn chế biến đổi khí hậu liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhưng nông nghiệp là lĩnh vực hết sức nhạy cảm. Ở nhiều nước đang phát triển, một số lượng lớn cư dân làm nông nghiệp. Nông nghiệp liên quan đến vấn đề an toàn lương thực. Nông nghiệp phải tăng sản lượng lên gấp nhiều lần để nuôi một số lượng dân cư đang tăng vọt. Và đồng thời lĩnh vực này đặc biệt rất dễ bị tác động của biến đổi khí hậu. Về phần trách nhiệm của nông nghiệp đối với biến đổi khí hậu, một vấn đề ít được nói đến. Ông Ludovic Labaudière, phụ trách về nông nghiệp và biến đổi khí hậu thuộc Bộ Nông nghiệp cho biết.
Tout d'abord, on est dans un contexte mondial où la population augmente vite. On attend 9 milliards de personnes en 2050 et donc les besoins alimentaires globaux.
Chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số toàn cầu tăng nhanh. Ước tính đến năm 2050, nhân loại sẽ có 9 tỷ người. Nhu cầu lương thực toàn cầu tăng trưởng nhanh, thậm chí rất nhanh, vì mức sống ở nhiều nơi đang tăng lên, do đó mà sản xuất nông nghiệp cũng buộc phải gia tăng. Việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp sinh ra nhiều khí thải, một nguồn phát khí thải methane là khác đến từ việc nuôi các loài gia súc như bò. Nông nghiệp còn là hoạt động hàng đầu dẫn đến việc phá rừng hàng loạt. Nếu tính gộp lại các loại khí thải khác nhau của hoạt động nông nghiệp, trong đó kể cả việc rừng bị phá, nên không còn là một giếng hút khí CO2, thì nông nghiệp có thể chịu trách nhiệm đến 27% lượng khí thải toàn cầu. Đây là một số lượng rất lớn.
On arrive jusqu'à 27% des émissions totales, donc c'est considérable.
Bà Laurence Tobiana cho biết, kể từ năm 2009, nhiều nước bắt đầu quan tâm đến tác động của nông nghiệp đến biến đổi khí hậu. Đã có nhiều hội thảo bàn về nông nghiệp với biến đổi khí hậu để chuẩn bị cho việc đưa lĩnh vực này vào Hiệp định 2015. Trong khuôn khổ của Hội nghị Warsaw, vấn đề này chưa phải là chủ đề chính. Tuy nhiên, liên quan đến việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp theo mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chuyên gia khí hậu của Hiệp hội Phát triển CIDSE Emily Joan nhấn mạnh đến đòi hỏi về an ninh lương thực. Đối với nhiều nước đang phát triển, nông nghiệp chủ yếu là mang tính nhỏ lẻ. Theo đơn vị gia đình, việc phát triển thị trường mua bán giấy phép khí thải có thể là một mối đe dọa đối với nền kinh tế nông nghiệp gia đình. Có nhiều công việc cần phải làm liên quan đến vấn đề khoa học và kỹ thuật. Nhưng theo bà, đặc biệt là phải có sự nhất quán của các chính sách. Một mối lo ngại lớn hiện nay ở các nước đang phát triển là nếu bị quy trách nhiệm về khí thải, thì nông nghiệp nhiều nước đứng trước nguy cơ phải chấp nhận một mô hình nông nghiệp duy nhất mang tính áp đặt, mà hiện tại đã diễn ra một quá trình thâm canh năng suất cao trong nông nghiệp như tại châu Phi, với việc sử dụng nhiều phân bón, tăng sản xuất tại các vùng khô cằn nhờ thủy lợi, vân vân. Vấn đề này hiện đã bắt đầu được thảo luận trên phương diện khoa học.
RFI.
RFI.
Ensemble, parcourons le monde.
Nhiều vấn đề được đề cập đến tại hội nghị toàn cầu về khí hậu tại Warsaw vừa qua, rất ít trong số đó đi đến được một đồng thuận. Tuy nhiên, các thảo luận kể trên cho thấy sự khác biệt trong quan điểm của các bên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang có xu hướng thu hẹp. Nhiều vấn đề then chốt như thay đổi mô hình đầu tư cho các lĩnh vực không tổn hại cho môi trường ngày càng được sự hưởng ứng. Có những vấn đề quan trọng mới được nêu lên như nông nghiệp, một lĩnh vực dễ tổn thương và một tác nhân gây biến đổi khí hậu. Điều quan trọng được một diễn giả nhấn mạnh trong cuộc tọa đàm kể trên của RFI, để thành công trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cần phải vượt qua được sức ý của hệ thống hiện hành và các nước đang phát triển cũng như các nước trung bình, cần tránh rơi vào vết xe đổ của mô hình phát triển không có tương lai, tiêu thụ nhiều năng lượng hóa thạch ở nhiều quốc gia đang trỗi dậy, đặc biệt là Trung Quốc.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với các mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Tại sao Bắc Kinh gây bất ổn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia về Trung Quốc Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Rafaphone đảm trách, chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý, sự theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. 96. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.